Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Chia sẻ tâm đắc. Chủ giảng Thầy Thái Lễ Húc. Thời gian ngày 11 tháng 10 năm 2010 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Truyền thống Trung Hoa Malaysia. Tập 23. Chư vị trưởng bối tôn kính, chư vị đồng học, chào mọi người buổi sáng. Chúng ta học tập Thái Thượng Cảm Ứng Thiên đã bước vào giai đoạn thứ ba. Làm thế nào tích đức hành thiện? Cho nên lúc mới đầu là thị đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái. Mà đạo này cụ thể nhất là ngay trong hiện tại chúng ta đôn luân tận phận, tức là đạo. Bổn phận ngũ luân, cha con có tình thân, vợ chồng có sự khác biệt, quân thần có nghĩa, lớn nhỏ có trật tự, bạn bè có thành tín. Trước tiên, chúng ta phải làm tốt bổn phận này. Nếu như chưa làm tròn bổn phận này, sau đó nói muốn hành thiện tích đức, làm chuyện tốt, làm nghĩa công, vậy thì xã hội đại chúng không dễ dàng tiếp nhận. Mọi người nói bạn làm con dâu chưa tốt mà còn ra ngoài làm chuyện tốt, vậy thì mọi người sẽ sanh nghi ngờ đối với lời dạy bảo trong kinh điển của thánh nhân Nho Đạo Thích. Là dạy như vậy sao? Cho nên, trong đại học dạy chúng ta thứ tự rất quan trọng. Cách vật trí tri, thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Trong đó có nhắc tới một câu, nhà mình không thể dạy, mà có thể dạy người, không có chuyện đó. Điều này không thể nào. Gia đình chính mình không thể hòa hợp vui vẻ, không thể dạy tốt con cái, lại có thể đi lợi ích người khác, dạy dỗ người khác. Đây là chuyện không có khả năng. Cho nên thị đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, nhắc nhở chúng ta phải đôn luân tận phận. Vậy bổn phận này mở rộng ra thì vô cùng sâu xa. Ví dụ nói cha con có tình thân, nhà Phật giảng chân tướng này cho chúng ta. Hết thảy người nam là cha ta, hết thảy người nữ là mẹ ta. Hành hiếu này là đối với hết thảy mọi người đều có tâm hiếu kính như vậy. Chúng ta rất quen thuộc tịnh nghiệp tam phước. Phước đầu tiên là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Mà từ hiếu kính cắm rễ đức hạnh của chúng ta, đó không chỉ là dùng tâm hiếu kính đối với cha mẹ, đối với sư trưởng. Ý nghĩa sâu xa của nó là dùng thái độ như vậy mở rộng ra đối với hết thảy mọi người, hết thảy chúng sanh. Đây là khéo học vậy. Nếu như có thể dùng tâm cảnh như vậy thực hành hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, vậy thì người này là Phổ Hiền Bồ Tát. Đại nguyện đầu tiên của Phổ Hiền Bồ Tát là lễ kính chư Phật. Vậy chư Phật chính là tình và hữu tình đều lễ kính, đều cung kính. Cho nên, đôn luân tận phận này làm tròn bổn phận, dùng chân tướng vũ trụ nhân sanh của nhà Phật thì vô cùng sâu xa. Bao gồm phụng sự sư trưởng, người thầy trong đời này của chúng ta cảm kích cung kính họ, vậy đời đời kiếp kiếp thì sao? Một vị Phật xuất thế, ngàn vị Phật tới ủng hộ. Vậy thì đương nhiên chúng ta phải báo đáp ân đức của những vị Phật Bồ Tát này. Không phải nói cúng dường thức ăn ngon, quần áo đẹp cho các ngài. Các ngài không cần những thứ này. Điều mà các ngài hoan hỷ nhất là chúng sanh được lìa khổ. Cho nên phụng sự sư trưởng quan trọng nhất là y giáo phụng hành, lợi ích chúng sanh. Đây là phụng sự sư trưởng càng thực chất hơn. Từ đôn luân tận phận, biết được bổn phận, vậy thì bắt đầu thực hành. Trước tiên, phải nâng cao công phu tâm địa của bản thân. Cho nên thiện hành càng quan trọng hơn là căn bản của nó là thiện tâm. Biết được làm sao làm trọn bổn phận, vẫn phải hạ thủ từ tâm địa. Chúng ta xem phía trước, tu thân tề gia còn phải thành ý chánh tâm. Cho nên tiếp theo kinh văn nói, bất lý tà kính, bất khi ám thất. Hai câu này nhắc nhở chúng ta, tâm địa phải chân thành, không tự lừa mình, cũng không lừa người. Cho nên câu bất khi ám thất này, thông thường mà nói, ám thất là nơi không có ai nhìn thấy. Nói sâu hơn, thực ra là khởi tâm động niệm của chúng ta. Cho dù có người ở đó, họ cũng không biết khởi tâm động niệm của chúng ta. Mà trên thực tế, tâm chúng ta có vọng niệm, có tà niệm. Chân tâm của chúng ta liền bị chướng ngại. Đây là không yêu thương bản thân. Cho nên, người yêu thương bản thân biết được chuyện quan trọng nhất của con người trong đời này là nâng cao linh tánh của bản thân, khôi phục tánh đức của bản thân. Đây là người có chí khí. Nếu như chúng ta lại tùy thuận theo vọng tưởng phân biệt chấp trước, tùy thuận tập khí, đó là tự cam chịu đọa lạc. Người có tâm hổ thẹn không muốn làm như vậy. Cho dù không có ai, cho dù ở một mình, thậm chí là khởi tâm động niệm của bản thân, đều không muốn làm trái tánh đức. Đây là người tự trọng yêu thương bản thân. Có tâm cảnh như vậy thì có thể có tâm dũng mãnh để đối trị tập khí. Gọi là biết hổ thẹn là gần giới dũng. Cho nên bất lý tà kính, bất khi ám thất nhắc nhở chúng ta dụng công bắt đầu từ khởi tâm động niệm tương ưng với chân thành, tương ưng với từ bi. Người thời xưa, họ vô cùng nhạy bén đối với bất lý tà kính, bất khi ám thất. Chúng ta hiện nay nhìn thấy phong phạm của các vị thánh hiền đều cảm thấy rất hổ thẹn. Thời nhà Minh, có một vị tiên sinh tên là Đổng Phát. Học vấn đạo đức của ông ấy rất tốt, dạy không ít đệ tử. Kết quả, con trai của ông sắp tham gia khoa cử. Một người học trò trước đây của ông cũng làm quan lớn, mới đưa trước đề thi năm đó cho ông. Biết con trai ông sắp tham dự kỳ thi. Bạn xem, người thế gian đều rất vui vẻ, quan hệ của chúng tôi không tồi, đều có thể tạo được những mối quan hệ này. Nhưng đây là tà kính, là không công bằng. Không công bằng đối với những người tham gia kỳ thi. Tôi nhớ lúc tôi còn học đại học, có một người họ hàng. Chú ấy biết chị gái tôi tốt nghiệp đại học, học đại học sư phạm, học trường đại học sư phạm ra, tìm trường dạy, tới trường nào dạy học. Quan hệ của chú ấy khá tốt, chú ấy định giới thiệu hiệu trưởng của một trường nào đó cho chị tôi. Lúc đó tôi còn cảm thấy, ôi, thật tốt, có quan hệ thật tiện. Kết quả là chị tôi qua đó, chú ấy kể tình hình với chị tôi. Vậy mai chú đưa con đi gặp vị hiệu trưởng này một lát. Chị ba của tôi nói, không được. Nếu như con đi thì không công bằng với người khác. Lúc đó, khi nghe chị ba tôi nói như vậy, tôi thật sự kính nể chị. Mặc dù lúc đầu tôi cũng sanh ý nghĩ tầm thường, cảm thấy có quan hệ thật tốt. Nhưng khi nghe chị ba tôi chính trực nghiêm nghị nói, như vậy không công bằng đối với người khác, không thể làm như vậy, đã đánh thức sự chính trực của tôi. Cho nên, ấn tượng rất sâu sắc. Sau này xử thế, chúng ta không thể làm ra chuyện chiếm lợi của người khác, chuyện bất công. Bạn nói cũng không có ai biết mà. Bởi vậy, trời đất mới có các vị thần giám sát tội lỗi người đời. Làm gì có đạo lý không biết cho được. Trời biết, đất biết, bạn biết, tôi biết, sau cùng còn có Bồ Tát đều biết, đúng không? Phật Bồ Tát đều có tha tâm thông. Nhiều người đều biết như vậy, làm gì có chuyện không biết. Cho nên, vị đổng công này không hề đưa đề thi cho con mình xem. Sau đó, con trai của ông vẫn thi đậu tiến sĩ. Mọi người thử nghĩ xem, thật sự mở ra đề thi này, ngược lại chưa chắc đã thi đậu. Cho nên, quả phước con người chỉ trong một niệm là chánh hay là tà, là mê hay là giác, là nhiễm hay là tịnh. Có thể vận mệnh của con người sẽ có sự khác biệt rất lớn. Cho nên, trong mệnh ắt sẽ có, trong mệnh không có, tuyệt đối không thể dùng thủ đoạn không chính đáng để có được. Đây là tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân. Vậy có thể chúng ta nói tới chỗ này, ôi chao, danh lợi trên thế gian này, tôi coi nó như rác rưởi vậy, đến cầu cũng không thèm cầu. Nói nghe có vẻ rất thanh cao. Thế gian có danh lợi. Xin hỏi mọi người, trong đoàn thể Hoằng Dương văn hóa truyền thống có danh lợi hay không? Có chứ. Cho nên cửa Phật muốn chúng ta phải hạ công phu từ trong tâm địa. Bạn nói thế gian tham, tôi tới cửa Phật không tham, cũng chưa chắc. Cách tham là, quyển này cũng muốn xem, quyển kia cũng muốn xem. Pháp bảo vừa đưa tới, mau chóng dành vài quyển để đó trước. Đó không phải đều là tâm tham sao? Vừa nhìn, pháp bảo ít như vậy, để người khác lấy trước, bản thân mình sẽ lấy sao? Như vậy mới là loại bỏ tâm tham. Danh lợi trong cửa Phật không hề thua kém thế gian. Bạn xem, người khác vừa biết, ôi, Hoằng Dương văn hóa truyền thống, người khác rất cung kính chúng ta. Chúng ta phải hiểu được cung kính cũng là danh, cũng là phước báu. Nhưng danh phải xứng với thực. Danh không xứng với thực, phước báu của chúng ta đều xài hết. Hôm nay, chúng ta cung kính đối với hết thảy mọi người. Thái độ như vậy mới đúng. Chúng ta vô cùng cung kính đối với cấp trên, đối với người nổi tiếng, đối với người có tầm ảnh hưởng, nhưng lại vô cùng ngạo mạn đối với đồng tu bình thường, thậm chí là đối với cấp dưới. Như vậy nhất định là đang danh văn lợi dưỡng, nịnh nọt mới làm ra chuyện như vậy. Cho nên, tâm thái chạy theo danh lợi này, phan duyên, tâm thái tạo quan hệ này nhất định phải triệt để buông xuống. Phải buông xuống từ trong tâm địa. Hôm nay, người thế gian chạy theo danh lợi. Họ còn thừa nhận, chúng ta đang hoằng pháp lợi sanh, chạy theo danh lợi. có lúc bản thân lại không chịu thừa nhận. Vậy ngoài miệng chúng ta nói không cần danh lợi, trên thực tế đều đang làm chuyện danh lợi. Ngược lại, người thế gian cảm thấy họ ở trong xã hội, họ nói rất rõ ràng, tôi cần danh lợi. Vậy thì người khác còn dễ dàng tiếp nhận. Ngoài miệng nói không cần danh lợi, trên thực tế lại đang chạy theo danh lợi. Ngược lại khiến người khác nhìn thấy không thoải mái. Cho nên, thật sự tu hành nhất định phải bắt đầu từ tâm thanh tịnh. Không thể ô nhiễm. Không thể mong cầu. Bất lý tà kính. Bất khi ám thất. Nơi không có ai nhìn thấy là ám thất. Thậm chí nằm mơ cũng là ám thất. Đặc biệt là, bình thường, ý chí của con người tương đối mạnh. Nhưng lúc nằm mơ thì có thể không còn mạnh như vậy. Ví dụ, bình thường chúng ta tuyệt đối không dám làm chuyện sát đạo dâm vọng. Nhưng mà trong giấc mộng thì không thể bảo đảm được. Cho nên, bình thường có công phu, còn phải xem trong lúc nằm mộng có công phu hay không. Lúc nằm mộng có công phu, lúc bệnh tật đau đớn chết đi sống lại, thì không biết còn công phu hay không. Cho nên gọi là khảo nghiệm công phu. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn có một đoạn, hoặc mộng thấy bay lượn, dạo chơi trên hư không, hoặc mộng thấy tràng phan bảo cái, đây là chuyện tốt. Nếu như đêm ngủ gặp ác mộng, trong mộng phạm phải ác hạnh, vậy thì phải đặc biệt rút kinh nghiệm, bình thường phải hạ đại công phu, bình thường chánh niệm rõ ràng, thì trong mộng sẽ không xuất hiện những tình huống này. Cho nên nằm mộng không tốt cũng đang nhắc nhở chúng ta công phu còn kém xa. Cho nên, Dương Trợ Thời nhà Minh, sau này ông làm tới chức Thượng Thư, thật không đơn giản. Trong sách ghi chép lại, Dương Trợ là người vô cùng đôn hậu. Cửa Phật chúng ta nói, dưỡng đức, nhu hòa, chất trực. Làm hàng xóm với ông cũng bị ông ấy làm cho cảm động. Hàng xóm của ông xây nhà, nóc nhà xây vô cùng lớn. Sau đó, nước mưa từ trên nóc nhà hàng xóm đều chảy sang nóc nhà ông. Người trong nhà ông cảm thấy sao người hàng xóm này lại xây nóc nhà cao hơn vậy? Tới nói cho Dương Trợ. Dương Trợ nói, trời không mưa nhiều hơn trời mưa mà. Không cần so đo với họ. Sau đó, hàng xóm khác kế bên nhà ông sanh con. Đứa trẻ này rất sợ giật mình tỉnh giấc. Ông liền bán con lừa của mình đi. Bởi vì có lúc con lừa sẽ kêu, sợ làm đứa trẻ giật mình. Bạn xem, vì một đứa trẻ, người làm quan như ông, ngay cả con lừa cũng bán đi, tự đi bộ. Niệm niệm đều suy nghĩ cho người khác, tuyệt đối không có chút tự tư tự lợi nào. Có lúc tôi đọc những phong phạm trong câu chuyện giáo dục đạo đức này. Tôi nói, nếu như họ lại biết niệm Phật, thì người nào cũng đều giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đức hạnh thật không đơn giản. Cho nên, tại sao cả Thần Châu Đại Địa này, số người học Phật Pháp Đại Thừa thành tựu lại vượt xa Ấn Độ? Chuyện này không phải là không có đạo lý. Thực tình mà nói, Nghiêu Thuấn Vũ Thang, Văn Vũ Chu Công, Lão Tử Khổng Tử đều không phải là người bình thường. Trong cuốn Dạng Thiện Đồng Quy Tập mà Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ viết đều chỉ ra rằng, trong kinh Khởi Thế Giới nói, Phật phái hai vị Bồ Tát theo phương hướng tới chấn đáng giảng kinh thuyết pháp. Chấn đáng của Ấn Độ chính là Trung Quốc. Phương hướng chấn đáng mọi người trước đây chưa học địa lý sao? Đều quên hết rồi à? Được. Nói cho mọi người biết, tâm địa thanh tịnh thì những gì từng học qua đều sẽ bộc lộ ra. Nếu như những gì từng học trước đây vẫn chưa thể đề khởi, vậy thì không được bình thường. Bạn đừng nói cửa Phật là phải buông xuống. Lúc tâm địa bạn thanh tịnh, những thứ vốn đã quên đều sẽ xuất hiện. Bạn càng học mà trí nhớ càng kém thì đó là không bình thường. Cho nên, kinh nói phương hướng chấn đáng Đông Tây Nam Bắc, phái hai vị Bồ Tát, Ca Diếp Bồ Tát và Nho Đồng Bồ Tát. Vậy mọi người vừa nghe liền biết là ai rồi. Nho Đồng Bồ Tát là Khổng Tử, Ca Diếp Bồ Tát là Lão Tử, giúp chúng ta cắm vững gốc rễ. Sau đó Phật Pháp Đại Thừa truyền tới, đơm hoa kết trái. Cho nên chúng ta phải hiểu được, thành tựu một người, thành tựu đạo nghiệp của chúng ta, bạn nói Phật Bồ Tát phải bận lòng biết bao, phải không biết mệt mỏi, che chở hộ niệm chúng ta như vậy. Chúng ta lại chà đạp nhân duyên hiếm có khó gặp này. Vậy thì tâm thật quá tàn nhẫn. Thật không biết cảm ơn. Nếu như có thể dụng tâm để cảm nhận, duyên phận thực sự là ngàn năm khó gặp. Xa thì chúng ta không nói tới, chỉ nói tới sư phụ hộ niệm đạo nghiệp một đời này của chúng ta. Mọi người xem, dụng tâm lương khổ biết bao nhiêu trong đó. Kiên trì giảng kinh thuyết pháp, kiên trì dùng hành trì của bản thân để thể hiện hành trì của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật dạy chúng ta như vậy đó. Phật giáo là giáo dục, là giảng kinh thuyết pháp. Kết quả là ngay cả chỗ ở cũng không có. Chịu biết bao quỷ bán, biết bao nhục mạ, mới thành tựu nhân duyên nghe pháp của chúng ta. Cho nên, mọi lúc đều nghĩ như vậy. Niệm niệm nghĩ tới trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Dương Trợ, tâm của ông ấy luôn suy nghĩ cho người khác. Cho nên, ông bán con lừa đi. Cho nên, nhìn thấy sự tu dưỡng của người khác. Khi ông đang đối mặt với cảnh giới, thái độ trong nháy mắt có thể nhìn thấy được sự chí thiện, sự thông cảm, quan tâm dành cho người khác. Có một đứa trẻ trong lúc chơi đùa làm đổ bia mộ tổ tiên nhà ông ấy. Quý vị đồng tu, bia mộ tổ tiên nhà bạn bị đổ, suy nghĩ đầu tiên của bạn là gì? Người hầu của Dương Trợ, người chuyên trông nom lăng mộ, hoảng hốt lo sợ chạy về báo cáo. Chủ nhân à, bia mộ bị đổ rồi. Dương Trợ nói, đứa trẻ đó có bị thương không? Chúng ta thấy chỗ này đều bội phục. ông ấy hoàn toàn không có ngã chấp. Hơn nữa còn chủ động tới nhà của đứa bé này, xem đứa bé này có bị thương không. Sau đó nói với cha đứa bé, đứa trẻ không bị thương, đứa trẻ không bị thương, phải để ý đến sự an toàn của đứa trẻ. Rồi quay về, không nói một lời phê bình nào. Dùng đức cảm động người khác. Có một hôm, Dương Trợ nằm mộng. Mộng thấy bản thân đi tới một vườn trái cây, hái hai trái mận của người ta ăn. Kết quả, lúc ông tỉnh lại vô cùng tự trách. Ở trong mộng, mình hái mận của người khác, chắc chắn là do bình thường, còn chưa phân rõ đạo nghĩa và dục vọng tư lợi. Tu dưỡng quá kém. Tại sao trong mộng không giữ quy tắc, còn xảy ra chuyện ăn trộm đồ của người khác? Cho nên mấy ngày ông không ăn cơm. Cho nên công phu khắc kỹ, cách vật của họ vô cùng vững chắc. Cho nên chúng ta thường nói tham vấn thiện tri thức, những phong phạm ở trong câu chuyện giáo dục đạo đức. Thực sự là chúng ta xem một chuyện, noi theo một chuyện, đem hành trì của họ để ở trong lòng. Tiếp đó, cụ thể nói tới làm thế nào đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức. Tiếp theo kinh văn nói tích lũy công đức. Chữ đức này chú trọng ở trong tâm. Chúng ta nói nhìn một người có đức hạnh hay không, xét thiện tâm, ái tâm của họ. Lũy công, công này khá nhấn mạnh trong sự việc làm ra một số chuyện lợi ích người khác. Tích đức quan trọng nhất là tăng trưởng thiện tâm của chúng ta. Lũy công tức là tích lũy thiện hạnh của bản thân. Mà Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền trên thực tế đời đời các ngài đều đang làm chuyện tích lũy công đức. Trong Tam Tự Kinh, chúng ta khá quen thuộc một câu chuyện, đó là Đậu Yên Sơn. Theo nghĩa lý, dạy năm con đều nổi tiếng. Câu chuyện này chính là câu chuyện rất hay về tích lũy công đức. Ông ấy vốn ba mươi mấy tuổi, vẫn không có con cái. Trong mộng, ông nội nói với ông, trong mệnh con không có con cái, nhưng vận mệnh có thể thay đổi, nhắc nhở ông phải mau chóng đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức. Cho nên một người có phước báo hay không, trước tiên phải có thể tôn trọng lời khuyên bảo của Thánh Hiền, của trưởng bối. Đây chính là một nguyên nhân căn bản nhất giúp ông có được phước báo. Ông nội dặn dò ông không dám lười biếng, cho nên rất nghiêm túc. Bắt đầu từ ngày hôm sau, chỉ cần có cơ hội hành thiện, ông đều tận tâm tận lực làm. Đúng lúc, ông có một người hầu ăn trộm tiền của ông, ăn trộm 20,000 đồng. Con người trước đây khá thú vị, dù sao thì môi trường huân tập của văn hóa khá mạnh. Ăn trộm tiền của người khác cảm thấy ngại, cho nên viết một tờ giấy vay nợ, dán lên người con gái mình, sau đó bản thân chạy mất. Tức là dùng con gái để trả nợ 20,000 đồng này. Tiên sinh Đậu Vũ Quân đốt tờ giấy vay nợ này, dụng tâm nuôi dưỡng bé gái này trưởng thành. Tôi cảm thấy vợ của ông cũng không đơn giản. Đối với thiện tâm của chồng, thành toàn chuyện tốt của chồng, phối hợp cùng chồng làm việc thiện này. Kết quả năm bé gái này 15 tuổi, ông bỏ ra 2 vạn đồng gả đi, gả cho một gia đình tốt, chính là coi con gái của người hầu đã ăn trộm 2 vạn đồng của mình, yêu thương bảo hộ như con gái của chính mình. Sau đó, người hầu này biết được con gái mình được gả cho gia đình tốt. Người hầu đã khóc lóc hổ thẹn, lại quay về làm người hầu của ông. Sau đó, tiên sinh Đậu Vũ Quân coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn đối xử rất tốt với người hầu. Chúng ta nói đây là đức dày, tích lũy công đức. Tích đức này chính là tâm địa của ông vô cùng khoan hậu. Đức này nâng đỡ vạn vật. Sau đó ở một nơi, trong một ngôi chùa, ông nhặt được 2 đỉnh vàng, 10 lượng bạc. Lúc này cũng đã trễ. Ông liền trở về. Ngày hôm sau lại tới đó đứng một ngày, đợi người đánh mất tiền tìm tới. Quả nhiên người đánh mất tiền tìm tới, người đó cầm số tiền này đi chuộc tội cho cha, là chuyện rất nguy cấp. Cho nên cứu người lúc nguy cấp. Hơn nữa, họ hàng kết hôn không có tiền, ông cũng bỏ tiền giúp đỡ. Tổ chức tang lễ không có tiền, ông ủng hộ. Cả đời làm mấy chục chuyện như vậy. Phía nam căn phòng ông ở, xây 40 gian thư viện. Tất cả những học trò không có tiền đi học, ông đều cung cấp nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống của họ, để họ tham gia khoa cử, giúp đỡ đất nước thành tựu rất nhiều thiên tài. Cho nên sau này, ông cũng làm tới chức giám nghị đại phu, sanh 5 đứa con trai, có 8 đứa cháu, toàn bộ đều rất vinh hiển. Làm quan lớn, kết quả ông nội của ông đạt tới, con tích đức hành thiện, ông trời tăng thêm 36 năm tuổi thọ cho con, sống tới 82 tuổi. Hơn nữa, con cháu đều rất vinh hiển, mà ông trời đã để dành vị trí động thiên chân nhân cho ông. Vào năm ông 82 tuổi, ông nói chuyện vui vẻ với bạn của mình, sau đó rời đi. Ôi thật tốt, cười ha ha vài tiếng rồi rời đi. Tốt rồi, cho nên quý vị đồng tu, khi chúng ta chí thành niệm Phật, hoa sen ở thế giới Tây Phương Cực Lạc liền nở. Hơn nữa, bạn càng niệm, hoa sen càng lớn. Vị trí ở Tây Phương đã để dành cho chúng ta rồi. Mọi người đừng lo lắng, đời này tích lũy công đức thật tốt, tự tại rời đi. Nước chảy thành sông. Mấy ngày này mọi người niệm Phật vô cùng cố gắng, có cảm giác được hoa sen lớn hơn chút nào không? Sẽ không uổng công đâu. Như mẹ nhớ con, giống như niệm cha mẹ của mình vậy, vội vàng muốn về nhà, mau chóng trở về nhà. Một niệm tương ưng, một niệm Phật. Niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật. Tốt rồi, sáng nay giao lưu với mọi người tới đây thôi. Cảm ơn mọi người.
Ban biên dịch, phát âm tuyên lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Nhân.